chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Chào quý vị và các bạn, đến với 30 phút chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ, quý vị sẽ được nghe các nội dung chính sau. Cần Thơ bắn pháo hoa tại 4 điểm dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023.
Cần Thơ trao tặng hơn 10.000 phần quà cho đoàn viên, người lao động.
Vietjet chở miễn phí trẻ mồ côi do Covid-19 về nhà ăn Tết.
Xuất khẩu chính ngạch lô nhãn đầu tiên sang Nhật Bản.
Tin thế giới, người dân Trung Quốc háo hức về quê đón Tết sau 2 năm bị hạn chế đi lại. Trước hết chúng tôi cập nhật tin tức diễn ra trong ngày. Phải bám sát nắm chắc tình hình trong và ngoài nước để thực hiện vai trò của cơ quan tổng hợp tham mưu cấp chiến lược, cơ quan đầu mối, điều phối điều hành kinh tế vĩ mô, có sản phẩm cụ thể, hiệu quả lượng hóa được. Đó là ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại hội nghị tổng kết năm 2022 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến vào sáng nay. Dự tại điểm cầu Cần Thơ có ông Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ, ông Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ.
Năm 2022, chỉ số giá tiêu dùng CPI ước khoảng 3,15%, tăng trưởng GDP ước cả năm đạt khoảng 8,02%, mục tiêu là từ 6 đến 6,5%. Cùng với đó, chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội và 3 chương trình mục tiêu quốc gia được tích cực chỉ đạo triển khai thực hiện. Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh tầm quan trọng của ngành kế hoạch và đầu tư, ngành có tầm quan trọng chiến lược đối với sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Bên cạnh cái được là cơ bản, Thủ tướng thẳng thắn chỉ ra những mặt hạn chế để từ đó nhận thức đúng và có giải pháp khắc phục. Về nhiệm vụ của năm 2023, Thủ tướng yêu cầu giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm tăng trưởng kinh tế, các cân đối lớn. Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan tham mưu chiến lược, phải tập hợp, đánh giá tình hình để tham mưu thực hiện tốt các nhiệm vụ, mục tiêu này.
Tham mưu chỉ đạo xử lý tham nhũng tiêu cực kịp thời, nghiêm minh, nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản với 27.400 tỷ đồng, tăng 18.000 tỷ đồng so với năm 2021. Tham mưu thành lập và triển khai hoạt động hiệu quả Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tại 63 tỉnh thành phố là trong những kết quả nổi bật được báo cáo tại hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác ngành nội chính đảng năm 2022 vào sáng nay. Ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đến dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Dự điểm cầu thành phố Cần Thơ có ông Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, các ủy viên Ban Thường vụ, lãnh đạo các ban xây dựng đảng thành ủy.
Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng yêu cầu ngành nội chính tích cực chủ động tham mưu với đảng các chủ trương định hướng lớn về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng tiêu cực và cải cách tư pháp, nghiên cứu đề xuất mô hình thiết chế mới về kiểm soát quyền lực, có cơ chế bảo vệ cán bộ trong công tác điều tra, xét xử, thi hành án phòng chống tham nhũng, tập trung ngăn chặn xử lý tình trạng nhũng nhiễu tiêu cực gây phiền hà cho người dân doanh nghiệp, nắm chắc tình hình, phối hợp với các đơn vị liên quan đảm bảo an toàn xã hội, an ninh quốc gia, đấu tranh với các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, đồng thời quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ nội chính, bản lĩnh, liêm chính để hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Cũng sáng nay, Ủy ban Dân tộc tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác dân tộc năm 2022, sơ kết một năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn 1-2021-2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Ông Hậu A Lền, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc chủ trì đầu cầu Hà Nội. Tham dự tại điểm cầu thành phố Cần Thơ có ông Nguyễn Ngọc Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố.
Kết quả thực hiện mục tiêu giảm nghèo trong năm 2022, tỷ lệ nghèo đa chiều duy trì mức giảm từ 1 đến 1,5% một năm, trong đó tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số giảm trên 3% một năm. Giá trị văn hóa dân tộc tiếp tục được quan tâm bảo tồn và phát huy. Đồng bào các dân tộc đoàn kết tin tưởng vào đường lối đổi mới, nâng cao cảnh giác trước mọi âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch. Ông Hậu A Lền, Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc nhấn mạnh, cần tiếp tục quán triệt triển khai thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Các văn bản chỉ đạo điều hành của Thủ tướng Chính phủ có liên quan đến công tác dân tộc, thể chế hóa, cụ thể hóa các nghị quyết có liên quan đến công tác dân tộc và chính sách dân tộc đưa vào cuộc sống.
Chiều nay, Tổ chức Di cư Quốc tế của Liên Hợp Quốc tại Việt Nam phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Cần Thơ tổ chức chương trình đối thoại chính sách tại cộng đồng về di cư an toàn, phòng chống mua bán người.
Buổi đối thoại nhằm phổ biến thông tin luật pháp chính sách để thúc đẩy các kênh di cư an toàn và thường xuyên, giảm tính dễ bị tổn thương do di cư và ngăn chặn bóc lột lạm dụng, đồng thời nâng cao nhận thức của người dân về di cư an toàn cũng như cập nhật thông tin thị trường lao động và các chương trình liên quan tới người di cư lao động. Buổi đối thoại còn là kênh để tổ chức Hội Phụ nữ phối hợp với các ban ngành liên quan tạo điều kiện giúp đỡ người lao động, nạn nhân bị mua bán trở về nước, được tiếp cận với các dịch vụ hướng nghiệp, dạy nghề, giúp họ sớm ổn định cuộc sống.
Cũng chiều nay, Hội Nông dân thành phố Cần Thơ tổ chức hội nghị giao chỉ tiêu, phát động và ký kết giao ước thi đua năm 2023.
Năm 2023, Hội Nông dân thành phố Cần Thơ đề ra 15 chỉ tiêu để thực hiện. Trong đó, 100% cán bộ hội viên được tuyên truyền phổ biến giáo dục chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước và nghị quyết của hội. Kết nạp ít nhất 5.000 hội viên mới, 100% cơ sở hội đạt khá và vững mạnh. Có 81% số hộ đăng ký, trong đó có 61% đạt nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Tăng trưởng quỹ hỗ trợ nông dân bình quân 10% một năm trở lên. Hội nông dân cấp xã, phường, thị trấn phối hợp tham gia tổ chức các hoạt động tư vấn, hỗ trợ xây dựng được ít nhất một hợp tác xã, tổ hợp tác hoặc hợp tác xã trở lên để liên kết hợp tác phát triển sản xuất có hiệu quả theo chuỗi giá trị. Đồng thời, hội cũng đề ra các chỉ tiêu về bảo vệ môi trường, hộ nông dân tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện, xây dựng mô hình tự quản về an ninh trật tự.
Ngày hôm nay, Ban tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khai mạc triển lãm Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, lịch sử khắc ghi.
Triển lãm diễn ra đến 15 tháng 1 tại 3 địa điểm: Công viên Lam Sơn, đường Đồng Khởi phía trước Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Hồ Chí Minh và Hội trường Thống Nhất. Ở buổi điểm, ban tổ chức trưng bày 80 hình ảnh thể hiện khí thế chiến đấu của quân và dân ta từ chiến dịch giải phóng Nậm Bạc, Thượng Lào đến những cuộc tiến công diễn ra ở rộng khắp miền Trung và miền Nam trong những ngày tổng tiến công mùa xuân năm 1968. Cùng với đó là những hình ảnh về sự động viên sức người, sức của từ miền Bắc chi viện cho chiến trường miền Nam.
Cùng thời điểm này, tại đường Đồng Khởi, khu vực đối diện công viên Chi Lăng, ban tổ chức cũng trưng bày 50 hình ảnh với chủ đề Sài Gòn Chợ Lớn Gia Định, bản hùng ca Xuân Mậu Thân 1968. Thưa quý vị, thưa các bạn, chăm lo hỗ trợ đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên và người lao động là hoạt động thường niên được Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ quan tâm thực hiện. Trong dịp Tết Quý Mão năm 2023, Liên đoàn Lao động thành phố đã lên kế hoạch chăm lo cho hơn 10.000 trường hợp công đoàn viên và người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố. Sau đây là phản ánh của phóng viên Phương Lan.
Thưa quý vị, nằm trong chương trình hoạt động chăm lo Tết năm nay cho công đoàn viên người lao động, trong khuôn khổ chương trình Tết Sum Vầy Xuân Gắn Kết vừa được khai mạc sáng nay, chợ Tết công đoàn năm 2023 đã được tổ chức. Hàng trăm công nhân lao động ở các khu công nghiệp, nhà máy đã đến tham dự phiên chợ. Tại đây có hơn 30 gian hàng, trong đó có 4 gian hàng miễn phí. Các gian hàng còn lại thì được bán đầy đủ các mặt hàng thiết yếu dùng trong sinh hoạt hàng ngày. Giá bán thì giảm 10% so với giá bán trên thị trường. Nhờ vậy mà ngoài phần quà hỗ trợ, các chị em công nhân còn có dịp mua thêm nhiều mặt hàng thiết yếu khác cho gia đình. Chị Võ Thị Kim Hằng, công nhân đến từ huyện Vĩnh Thạnh cho biết.
Hôm nay em đến hội chợ này mua hàng giảm giá thì giá nó rẻ hơn thị trường rất nhiều.
Em mua nước mắm, có tặng trái cây với cái thùng để xách về luôn. Những phần quà này cũng đủ ăn Tết rồi chị.
Bà Quỳnh Thị Hiền, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ thông tin. Tết năm nay, ngoài việc trao 2.760 xuất quà Tết và 13 tấn gạo cho đoàn viên người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại lễ khai mạc và phát 30.500 phiếu mua hàng giảm giá tại chợ Tết công đoàn, Liên đoàn Lao động thành phố còn tranh thủ nguồn vận động từ xã hội hóa và trích từ nguồn kinh phí công đoàn, trao 8.500 xuất quà Tết, hỗ trợ 60 vé tàu xe cho những hoàn cảnh khó khăn để về quê ăn Tết, hỗ trợ mái ấm công đoàn cho đoàn viên người lao động có hoàn cảnh khó khăn, giúp họ có một cái Tết đầm ấm đầy đủ. Bà Quỳnh Thị Hiền còn cho biết thêm.
Ngoài ra thì Liên đoàn Lao động thành phố cũng đã chỉ đạo công đoàn các cấp như quận, huyện, ngành tùy theo cái điều kiện vận động các cái nguồn lực xã hội hóa và tổ chức thăm và trao tặng quà cho người lao động thuộc là các cái công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đang quản lý, có thể là tặng nhu yếu phẩm rồi tặng các cái sản phẩm vật dụng gia đình cho người lao động để hỗ trợ người lao động có cái điều kiện để mà vui xuân trong các ngày Tết. Sau cái chương trình của thành phố tổ chức thì các cái địa phương, các ngành cũng sẽ tổ chức các cái hoạt động cũng tương tự như vậy. Mặt khác thì cũng tham mưu cho thành phố tổ chức cái phục vụ cho cái đoàn của lãnh đạo trung ương đến thăm công nhân lao động ở tại địa bàn thành phố Cần Thơ. Đồng thời thì chúng tôi cũng tổ chức đi thăm các cái doanh nghiệp có đông công nhân lao động để động viên, chia sẻ và cũng tri ân những cái đơn vị trong thời gian qua có một chính sách để chăm lo tốt hơn cho người lao động đoàn viên của chúng tôi trong một năm qua.
Vâng, thưa quý vị, thông qua các hoạt động chăm lo từ Liên đoàn Lao động và các cấp công đoàn, hy vọng có thêm một cái Tết đủ đầy đầm ấm sẽ đến với tất cả đoàn viên và người lao động. Qua đây tạo động lực để làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả cao hơn và ngày càng gắn bó với doanh nghiệp hơn. Thưa quý vị, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Tân Thành phối hợp với các đại lý phân phối trên địa bàn cũng vừa tổ chức chương trình Tết yêu thương tại quyền Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ.
Đây là chương trình thường niên được công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Tân Thành tổ chức vào dịp Tết Nguyên Đán với hình thức tặng quà cho các hộ nghèo tại các địa phương nhằm giúp đỡ tạo điều kiện cho các gia đình khó khăn có một cái Tết ấm no đầy đủ. Chương trình còn được tổ chức trên các tỉnh thành khác từ cuối tháng 12 năm 2022 đến trước Tết Nguyên Đán năm nay. Tổng số phần quà gửi đến hộ nghèo ở các địa phương là 3.800 giỏ quà và 3.800 túi gạo sạch qua lúa. Mỗi giỏ quà Tết trị giá 300.000 đồng và mỗi túi gạo sạch qua lúa trị giá 150.000 đồng. Tổng giá trị quà tặng hơn 1.700.000.000 đồng.
Với mong muốn mang đến một cái Tết ấm no đủ đầy cho các em nhỏ khó khăn, chương trình Tết Hạnh Phúc đã dừng chân tại thành phố Hồ Chí Minh vào ngày hôm qua. Những món quà ý nghĩa đã được gửi trao đến các em nhỏ, lan tỏa yêu thương dịp đầu năm.
Chương trình Tết Hạnh Phúc do câu lạc bộ Suối Mát Từ Tâm phối hợp cùng Quỹ Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh và Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh tổ chức trao tặng 500 phần quà Tết tới 500 em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi phần quà tuy nhỏ bé nhưng mang lại giá trị tinh thần to lớn, mong muốn cổ vũ các bé luôn chăm chỉ học tập và đón một cái Tết thật sung túc và hạnh phúc. Sau thành phố Hồ Chí Minh, Tết Hạnh Phúc sẽ tiếp tục hành trình mang Tết tới với những hoàn cảnh khó khăn trong dịp năm mới 2023 tại nhiều địa phương.
Và những ngày qua, chuyến xe bữa ăn trọn vẹn đã ngược xuôi từ Nam ra Bắc, chẳng ngại đường xá xa xôi, trật trở, thời tiết khắc nghiệt để mang đến cái Tết đủ đầy cho trẻ em ở vùng cao.
3 năm thực hiện, đến nay chương trình đã trao gửi hơn 2 triệu bữa ăn đến hơn 18.000 em trên cả nước, góp phần cải thiện chất lượng bữa ăn và dinh dưỡng cho trẻ em. Năm nay, chuyến xe bữa ăn trọn vẹn ghé thăm và trao tặng quà Tết cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang và huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang. Sau 3 năm, chương trình đã trao gửi hơn 2 triệu bữa ăn đến hơn 18.000 em trên cả nước.
Tất cả các em học sinh mất cha, mẹ do Covid-19 đang học tại trường nội trú liên cấp Hy Vọng sẽ được về nhà ăn Tết Nguyên Đán năm 2023. Hãng hàng không Vietjet sẽ tài trợ toàn bộ vé máy bay khứ hồi cho các em.
Trường nội trú liên cấp Hy Vọng Đà Nẵng được xây dựng vào năm 2021 nhằm nuôi dưỡng giáo dục các học sinh không may mất cha mẹ vì dịch Covid-19 trên toàn quốc. Năm học 2022-2023 là năm đầu tiên nhà trường đón nhận 200 học sinh từ 41 tỉnh thành trên cả nước. Ngay từ khi trường bắt đầu đón nhận học sinh, Vietjet đã hỗ trợ vé máy bay cho các em từ khắp nơi trên cả nước bay về Đà Nẵng tự trường. Dự kiến ngày 12 tháng 1, tức 21 tháng Chạp năm Nhâm Dần, các chuyến bay của Vietjet sẽ cất cánh để đưa các em học sinh từ Đà Nẵng trở về nhà. Vietjet cũng sẽ tài trợ các chuyến bay đưa các em trở lại trường sau khi ăn Tết.
Ngoài các chuyến bay miễn phí đưa trẻ em mất cha mẹ do Covid-19 về quê, trong dịp Tết Nguyên Đán này, Vietjet cũng phối hợp cùng Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tài trợ 2 chuyến bay dành riêng cho công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn bay từ thành phố Hồ Chí Minh về Nghệ An và Thanh Hóa, tài trợ vé máy bay khứ hồi cho các em học sinh dân tộc miền núi trở về đoàn tụ cùng gia đình trong dịp xuân mới. Thưa quý vị, thưa các bạn, ngày hôm nay, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ cho biết, thành phố sẽ bắn pháo hoa Tết Nguyên Đán Quý Mão tại 4 địa điểm, trong đó có 1 điểm bắn pháo hoa tầm cao và 3 điểm bắn pháo hoa tầm thấp.
Cụ thể, điểm bắn pháo hoa tầm cao lúc 0 giờ ngày 22 tháng 1 nhằm mùng 1 Tết Nguyên Đán tại khu vực nhà hàng Hoa Sứ, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều. Ba điểm bắn pháo hoa tầm thấp được thực hiện lúc 22 giờ tối 21 tháng 1 nhằm 30 Tết tại ấp Nhân Lộc 2, thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, ấp Thới Hòa, thị trấn Cờ Đỏ, huyện Cờ Đỏ, ấp Vĩnh Tiến, thị trấn Vĩnh Thạnh, huyện Vĩnh Thạnh. Kinh phí bắn pháo hoa nghệ thuật được xã hội hóa, không sử dụng ngân sách nhà nước.
Chào mừng Tết Nguyên Đán Quý Mão năm 2023, thành phố Cần Thơ còn tổ chức nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ như đường đèn nghệ thuật, vườn hoa xuân, giải Lân Sư Rồng thành phố Cần Thơ năm 2023, chương trình nghệ thuật đón giao thừa. Quý vị thân mến, để đảm bảo an toàn về an ninh trật tự trong dịp Tết Nguyên Đán, xử lý kịp thời các hành vi sản xuất, tàn trữ, mua bán, vận chuyển và đốt pháo nổ dịp Tết, Công an thành phố Cần Thơ đã triển khai kế hoạch kiểm tra trên diện rộng. Cao điểm kiểm tra là từ ngày 15 tháng 12 năm 2022 đến ngày 15 tháng 2 năm 2023. Phóng viên Phương Ánh thông tin chi tiết.
Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, cảnh sát phòng cháy chữa cháy, công an thành phố và các quận huyện đã tổ chức kiểm tra lần lượt các đơn vị thuộc đối tượng kiểm tra về pháo nổ trong ngày Tết. Nội dung kiểm tra được thực hiện theo các yêu cầu về phòng cháy chữa cháy, thủ tục đăng ký kinh doanh về pháo và việc trưng bày pháo nổ các loại theo đăng ký kinh doanh. Qua hơn 2 tuần kiểm tra đối với các nhà hàng, khách sạn, các siêu thị và điểm mua bán hàng hóa Tết trên địa bàn thì chưa ghi nhận trường hợp nào vi phạm. Ông Lê Trọng Nhân, Phó Giám đốc Khách sạn Ninh Kiều 2, quận Ninh Kiều cho biết.
Đối với pháo nổ thì đơn vị là tuyệt đối không có cho cán bộ nhân viên và nhất là các cái tiệc cưới, tiệc liên quan thì tuyệt đối không sử dụng pháo nổ. Còn đối với du khách thì cái đó là mình có trong cái quy định của khách sạn, không có mang cái vật liệu nổ vô khách sạn.
Ông Trần Minh Được, Phó Giám đốc nhà hàng Cây Bưởi, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ nói.
Gần Tết tới nơi thì có hiện tượng là pháo nổ thì công ty không bao giờ sử dụng cái pháo nổ đó. Mình cũng thường xuyên là nhắc nhở cái vấn đề mà ý thức về cái chất pháo nổ đó, thậm chí là bong bóng nổ mình cũng không cho nữa.
Riêng tại cơ sở mua bán pháo được cấp phép từ Bộ Quốc phòng là chi nhánh công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên hóa chất Z121 tại khu dân cư Văn Hóa Tây Đô. Mặc dù đơn vị này đã xuất trình đủ các giấy tờ theo quy định, tuy nhiên công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ vẫn còn bỏ ngỏ. Người quản lý tại chỗ chưa biết sử dụng bình chữa cháy, các phương án lối thoát hiểm cũng như chưa bố trí, tổ phòng cháy chữa cháy cũng không được bố trí, mặc dù là nơi mua bán pháo. Chị Phạm Thị Linh, quản lý chi nhánh bán pháo tại Cần Thơ, nói.
Em có được tập huấn, em có chứng chỉ đàng hoàng. Lâu rồi nên là em cũng quên. Cho nên là cái thao tác của em là nó cũng hơi lóng ngóng. Thời gian tới thì em sẽ cố gắng khắc phục về cái phòng cháy chữa cháy của cá nhân cũng như là của cửa hàng.
Trung úy Nguyễn Văn Ngôn, công an phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng, nói.
Đối với cái cơ sở là hình là pháo hoa này thì tụi em sẽ thực hiện theo cái quy định chính phủ là mình hàng năm mình sẽ kiểm tra định kỳ một lần. Và sẽ có những trường hợp là kiểm tra đột xuất nếu như trong quá trình hoạt động mà có phát hiện cơ sở có những yếu tố về nguy hiểm cháy nổ. Người được giao việc quản lý ở đây là chưa có nắm được cái vấn đề sử dụng bình thì đây là vấn đề cũng rất là đáng lo ngại. Và sẽ công an phường sẽ có hướng là sẽ hướng dẫn liền.
Thượng tá Giang Nam Giang, Phó trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an thành phố Cần Thơ cho biết thêm.
Tăng cường công tác kiểm tra các cơ sở mua bán đồ chơi trẻ em, các tiệm tạp hóa cũng như trung tâm thương mại để cho đồng thời cho các sở này ký cam kết không mua bán các loại hàng cấm có liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo.
Ngoài việc kiểm tra tại chỗ thì ngành chức năng còn phối hợp với cảnh sát giao thông để kiểm tra xử lý các hành vi vận chuyển pháo trên xe khách, nhất là các tuyến đường dài, tuyến đường giáp ranh với tỉnh bạn, siết chặt việc sản xuất, mua bán, vận chuyển và đốt pháo trong dịp Tết, đảm bảo cho Tết năm nay an toàn. Thú vị, sau 6 năm đàm phán, quả nhãn tươi của Việt Nam đã được phía Nhật Bản nhập khẩu vào thị trường này. Và ngày hôm qua thì tại Long An, doanh nghiệp đã khởi động xuất khẩu chính ngạch lô nhãn đầu tiên vào Nhật Bản. Như vậy, sau thanh long, xoài và quả giải thì quả nhãn tươi đã có mặt tại thị trường khó tính này.
Quy trình xử lý lạnh trong vòng 13 ngày trước khi xuất hàng qua Nhật là một trong những yêu cầu của đối tác nhằm loại bỏ sinh vật gây hại. Sau khi qua quy trình xử lý lạnh, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sẽ cấp chứng thư kiểm dịch thực vật, xác nhận lô hàng đảm bảo đủ điều kiện xuất khẩu. Đây là một trong những điều kiện để nhãn xuất khẩu chính ngạch vào Nhật Bản. Lô nhãn 1 tấn đầu tiên sẽ đi bằng đường hàng không để lên kệ tại siêu thị Nhật Bản sau 4 ngày tới. Sau lô nhãn này, mỗi tháng công ty trách nhiệm hữu hạn Hoàng Phát tại Long An sẽ cung ứng khoảng từ 70 đến 100 tấn nhãn tươi bằng đường biển và đường hàng không sang Nhật Bản.
Phía Cục Bảo vệ Thực vật Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đang có giải pháp hỗ trợ cấp mã số dùng trồng, mã số dùng đóng gói và các quy định về an toàn thực phẩm để trái nhãn tiếp tục tăng sản lượng vào thị trường Nhật Bản. Và tính đến thời điểm này thì đã có 4 loại trái cây Việt được xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản. Suốt hơn 2 năm, với các lệnh hạn chế gắn liền với chính sách không Covid, nhiều người dân nhập cư từ khắp nơi Trung Quốc đã phải đón Tết tại chỗ. Nhưng đối với kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán sắp tới đây, người dân lại có thể thoải mái đi lại mà không cần phải gặp rắc rối liên quan đến xét nghiệm âm tính, mã khai báo di chuyển hay là cách ly nữa. Nhiều người dân Trung Quốc đã không giấu được sự hân hoan khi người có thể về quê, người có thể đi du lịch.
Trước đó, đất nước tỷ dân Trung Quốc đã chứng kiến lượng khách đi du lịch trong 3 ngày nghỉ lễ Tết Dương lịch tăng mạnh. Lượng khách du lịch liên tỉnh tăng gần 30% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo cơ quan đường sắt Trung Quốc, lưu lượng hành khách năm nay dự kiến sẽ phục hồi tới 90% so với trước đại dịch năm 2019 và có thể lên tới khoảng 360 triệu lượt hành khách. Trong một động thái nhằm kiểm soát dịch bệnh và tránh tình hình lây nhiễm trở lên phức tạp, khi người dân gia tăng di chuyển, trong một văn bản về việc đi lại dịp Tết, chính phủ Trung Quốc yêu cầu sắp xếp cho người dân về quê ăn Tết và trở lại làm việc theo đợt một cách có trật tự. Các địa phương có thể nghiên cứu thực hiện chính sách nghỉ lễ linh hoạt xen kẽ nhằm giảm áp lực đi lại của người dân và hạ thấp đỉnh dịch.
Pakistan đã yêu cầu toàn bộ các trung tâm thương mại và khu chợ, kể cả nhà hàng, phải đóng cửa vào lúc 20 giờ 30 phút hàng ngày để tiết kiệm điện. Đây chỉ là một trong số nhiều biện pháp của kế hoạch tiết kiệm năng lượng được quốc gia Nam Á này áp dụng trong bối cảnh đang phải trải qua một cuộc khủng hoảng kinh tế.
Theo chính phủ Pakistan, các biện pháp mới đã được nội các thông qua nhằm mục đích giúp nước này tiết kiệm khoảng 273 triệu đô la Mỹ. Hầu hết nguồn điện năng ở Pakistan được sản xuất từ nhiên liệu hóa thạch nhập khẩu, bao gồm khí đốt tự nhiên hóa lỏng và giá cả tăng vọt trong những tháng gần đây. Chính phủ Pakistan đã tìm cách bình ổn nền kinh tế bằng cách hạn chế nhập khẩu và kiểm soát lạm phát đã ở mức cao nhất trong nhiều thập kỷ.
Ngay từ những ngày đầu của năm mới 2023, các công nhân ngành đường sắt Anh đã tiến hành đình công kéo dài một tuần kể từ hôm qua, dự đình công gây gián đoạn hoạt động giao thông của hàng triệu người.
Đây là đợt đình công mới nhất trong ngành đường sắt Anh nhằm yêu cầu chính phủ tăng lương. New York Rail, công ty quản lý cơ sở hạ tầng của hầu hết mạng lưới đường sắt Anh, cho biết do tác động của cuộc đình công kéo dài nên dịch vụ vận tải đường sắt trên tất cả các tuyến sẽ giảm đáng kể cho tới ngày 8 tháng 1. Các chuyến tàu hỏa sẽ đông đúc hơn, có thể khởi hành muộn hơn và kết thúc sớm hơn. Thậm chí tại một số khu vực dịch vụ đường sắt còn tạm thời ngưng trệ.
Trong ngày họp đầu tiên của Quốc hội Mỹ khóa mới, Hạ viện Mỹ đã tổ chức bầu Chủ tịch Hạ viện theo quy định. Tuy nhiên, bất ngờ lớn đã xảy ra khi ứng cử viên hàng đầu của đảng Cộng hòa, lãnh đạo đảng, ông Kevin McCarthy đã thất bại trong cả 3 vòng bỏ phiếu.
Theo quy định của Mỹ, ứng cử viên trúng cử Chủ tịch Hạ viện cần ít nhất 218 phiếu bầu của tất cả các hạ nghị sĩ. Tuy nhiên, ông Kevin McCarthy đã không hội đủ 218 phiếu cần thiết sau 3 vòng bỏ phiếu. Việc này thể hiện rõ mâu thuẫn nội bộ trong đảng Cộng hòa cũng như việc đảng này đang thiếu các lãnh đạo có sức ảnh hưởng lớn. Trong lịch sử nước Mỹ, cuộc bầu cử chủ tịch hạ viện gần đây nhất phải bầu nhiều lần là năm 1923 khi hạ nghị sĩ Frederick Willett của đảng Cộng hòa cần tới 9 vòng bầu mới trúng cử.
Ai Cập đã tổ chức buổi lễ tiếp nhận nắp quan tài cổ bằng gỗ sơn màu xanh từ Bảo tàng Khoa học Tự nhiên Houston của Mỹ.
Hiện vật khảo cổ có giá trị này bị buôn lậu bất hợp pháp, bị đưa ra khỏi đất nước Kim Tự Tháp từ năm 2008, sau đó được bán cho một nhà sưu tập cá nhân và cuối cùng được đưa đến Bảo tàng Khoa học Tự nhiên Houston để trưng bày vào năm 2013. Mặt ngoài được chạm khắc một khuôn mặt mô phỏng chân dung của người quá cố và được sơn màu xanh lá cây, biểu tượng của sự tái sinh và hồi sinh trong thời kỳ Ai Cập cổ đại.
Trở lại với tin địa phương, mời quý vị đến với trường mầm non Trường Xuân B ở huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ. Yêu nghề mến trẻ mà tập thể cán bộ giáo viên ở nơi đây đã có nhiều đổi mới sáng tạo trong dạy và học, thực hiện tốt phương châm lấy trẻ làm trung tâm, chăm sóc và giáo dục, gợi mở cho trẻ phát triển về nhận thức lẫn thể chất, đã góp phần để trường trở thành đơn vị dẫn đầu bậc giáo dục mầm non trong huyện Thới Lai năm học 2021-2022. Sau đây là ghi nhận của phóng viên Nguyên Dân.
Năm học 2022-2023, trường mầm non Trường Xuân B có 8 nhóm, lớp với tổng số 196 trẻ. 100% các nhóm lớp đều được đổi mới hình thức, phương pháp giáo dục và đánh giá trẻ theo hướng lấy trẻ làm trung tâm trong mọi hoạt động, tích hợp trải nghiệm và tăng cường giáo dục kỹ năng sống cho trẻ. Bé Nguyễn Bảo Ngọc, lớp lá 1 trường mầm non trường Xuân B, huyện Thới Lai, nói:
cô giáo dục dạy con những cái số nè, xong cô giáo dạy con dắt nó cao như vậy dắt cho bố mẹ con. Dạy con là phải biết yêu thương bạn, phải yêu thương cô và cha mẹ. Con rất là yêu thương cô cho nên con phải biết nghe lời cô. Mình phải học giỏi chăm ngoan cho nên cô mới yêu thương mình.
Cô giáo Nguyễn Thị Tự, trường mầm non trường Xuân B, huyện Thới Lai cho biết:
tôi là một người giáo viên mầm non, luôn yêu nghề bánh trẻ, luôn chú trọng đến tiếng cười của trẻ, là người mẹ hiền, chăm sóc các con trong bữa ăn giấc ngủ hàng ngày. Và bản thân tôi đã tạo ra nhiều những cái hoạt động cho trẻ trải nghiệm, từ đó sẽ giúp cho các con học tốt hơn, tham gia hoạt động trải nghiệm rồi cùng với bạn và nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ.
Theo phương pháp học bằng chơi, chơi mà học, giáo viên ở trường mầm non trường Xuân B, ngoài đổi mới phương pháp dạy học, còn tích cực tìm tòi, sáng tạo những đồ dùng, đồ chơi mới lạ. Qua đó giúp trẻ phát triển tư duy, hứng thú trong học tập, nhất là rèn luyện kỹ năng sống cho trẻ. Chị Nguyễn Ánh Nguyệt, phụ huynh học sinh trường mầm non trường Xuân B, bộc bạch:
tôi thì rất là tin tưởng vào cái sự tuyệt đối vào cái sự dạy dỗ các cô. Các cô dạy rất là tận tình, rồi chăm sóc rất là chu đáo, rất là nhiệt tình. Qua đó thì bé về nhà rất là chăm ngoan, rất là vâng lời ông bà cha mẹ. Bé rất là ghi nhớ những điều mà cô giáo đã dạy. Cơ sở vật chất của trường ở đây thì rất là đảm bảo, có đủ các khu trò chơi, đảm bảo cho sự học tập và hoạt động của trẻ, làm cho trẻ rất là hứng thú mà học tập, rất là thích đến trường.
Bà Lê Thị Thanh Tuyết, hiệu trưởng trường mầm non trường Xuân B, huyện Thới Lai cho ý kiến:
phương châm là giáo dục trẻ, lấy trẻ làm trung tâm, thì các cô giáo thực hiện dựa vào cái khả năng của trẻ rồi cũng như là nhu cầu hứng thú của trẻ để lựa chọn tổ chức các hoạt động giáo dục. Từ đó thì trẻ nó sẽ hứng thú tham gia tích cực hơn các hoạt động. Từ cái hứng thú đó thì trẻ nó sẽ dễ dàng chiếm lĩnh được các cái kỹ năng kiến thức và các hoạt động đó cũng thực tế ứng dụng vào cuộc sống của trẻ. Chất lượng dạy học của giáo viên thì cũng ngày càng được nâng cao tay nghề.
Hàng năm, trường mầm non trường Xuân B có 98% trẻ đạt các mục tiêu đề ra, trong đó trẻ 5 tuổi hoàn thành 100% theo bộ chuẩn đánh giá phát triển trẻ. 22 cán bộ giáo viên, công nhân viên đều được đánh giá xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Năm học 2022-2023, có 5 giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp huyện. Thành tích đạt được đã tạo động lực thúc đẩy nâng cao chất lượng chăm sóc và giáo dục trẻ của ngôi trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 được toàn diện hơn. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân mến, chào tạm biệt.